Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 04. 10. A Vinh đen mặt tìm đến tôi. Ánh mắt hắn nhìn tôi như thể đang nhìn một con lợn vừa phá hỏng luống rau quý giá của chủ nhà. Cô cũng may mắn thật đấy. Lão đại vì cô mà tống mấy đứa bắt nạt cô vào phòng rắn nguyên một đêm. Còn kẻ bỏ thuốc cô là nội gián. Nhưng tiếc là nó chạy thoát mất rồi. Thế nhưng thay vì cảm thấy sảng khoái, tôi lại thấy trong lòng có một cảm giác nặng trĩu khó hiểu. Tôi cố gắng cười gượng gạo. Hóa ra anh cũng có lúc tốt bụng như vậy đấy. A Vinh nghẹn họng, gương mặt đỏ bừng như bị chọc tức mà không thể phản bác. A Vinh hừ một tiếng, trừng mắt nhìn tôi rồi lúng túng bỏ đi như chạy trốn. Nếu không phải nhờ hắn báo với Mạc Nhiễn Chiêu chuyện này, thì có lẽ hôm nay tôi đã trở thành một cái xác lạnh ngắt rồi. Sau khi hồi phục, tôi theo bản năng né tránh nhắc lại chuyện đó. Chỉ là, Mạc Nhiễn Chiêu lại đối xử với tôi càng lúc càng tốt hơn. Mỗi bữa ăn được mang đến đều là những món tôi thích, kết quả từ việc hắn tỉ mỉ quan sát khi tôi thử món. Tủ quần áo của tôi thì ngày càng nhiều thêm mấy bộ đồ hầu gái được may đo riêng, đủ màu sắc sặc sỡ. Tôi kiên quyết phản đối. Sống chết không chịu mặc. Vậy mà hôm sau, hắn lại gửi đến 7 viên đá quý đủ màu khác nhau. Thế này cũng không phải là không được. Phòng của tôi còn xuất hiện thêm một chiếc bình hoa lớn. Mỗi ngày đều có những loại hoa tươi khác nhau được thay mới. Dưới ánh nắng ban mai, những bông hoa tràn đầy sức sống như đang thở nhịp nhàng trong không gian. Đôi khi, tôi lại cảm thấy có chút mơ hồ. Chẳng phải đây chính là cuộc sống mà kiếp trước tôi hằng mơ ước sao? Bình yên, phẳng lặng, nhưng mỗi ngày đều có những điều nhỏ bé xinh đẹp để tận hưởng. Thế nhưng, trong sâu thẳm trái tim, tôi lại sợ tất cả chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ đẹp đẽ như bong bóng xà phòng, chỉ cần chạm nhẹ là vỡ tan. 11. Cố Kiều đã đến. Ánh mắt của A Vinh tràn đầy sự kính nể và phấn khích. Cuối cùng lại được gặp cô Cố rồi, cô ấy đúng là nữ thần trong lòng chúng ta. Ông quản gia cũng rạng rỡ mặt mày, thái độ vừa kính trọng vừa thân thiện với cô ấy. Đây là lần đầu tiên tôi được gặp nữ chính trong sách, người luôn được miêu tả là xuất chúng và sắc sảo hơn người. Cố Kiều quả thực có nhan sắc khuynh thành, nụ cười nhàn nhạt nhưng lại toát ra một khí chất áp đảo. Giống như một đóa mai kiêu hãnh giữa trời tuyết, khiến người khác chỉ dám ngưỡng vọng mà không dám khinh nhờn. Nhưng không ai có thể không thích cô ấy. Cô ấy liếc nhìn tôi, khẽ gật đầu mỉm cười. Tôi giật mình đến ngỡ ngàng, hai má nóng bừng, tim đập như trống dồn, chắc chắn đã vượt mốc 100. Đây là tiên nữ gì vậy trời? Cố Kiều đẩy xe lăn của Mạc Nhiễn Chiêu đi dạo trong vườn. Cửa sổ phòng tôi vừa hay hướng thẳng ra phía họ. Không xa, Cố Kiều đang nói điều gì đó, còn Mạc Nhiễn Chiêu thì lặng lẽ lắng nghe. Khóe môi hắn hơi nhếch lên, ánh mắt chứa đầy ý cười dịu dàng, như cơn gió xuân tưới tắm đất trời. Họ được bao quanh bởi muôn hoa khoe sắc, khung cảnh đẹp tựa một bức tranh hoàn mỹ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Mạc Nhiễn Chiêu nở một nụ cười thuần khiết như vậy. Không có sự chế nhạo. Không có vẻ khinh miệt, cũng không mang theo chút trêu đùa nào. Chỉ đơn giản là niềm vui xuất phát từ tận đáy lòng, một nụ cười chân thành đến lạ thường. Tôi lặng lẽ đóng cửa sổ lại. Gió thổi mạnh quá, làm mắt tôi cay cay. Thần tượng Kafka của tôi từng nói, mọi chướng ngại đều có thể hủy hoại tôi. Nhưng tôi thì khác, biết núi có hổ, tôi liền quay xe đập trống xin lui. Thôi. Đừng mơ mộng viển vông nữa, nói không chừng ngày nào đó tôi sẽ xuất ngoại. Hả? Bạn hỏi đi nước nào á? Thiên đường. 12. Tôi nôn thật sự, về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Bữa trưa còn chưa ăn xong, dạ dày tôi đã cuộn lên một cách khó chịu, phải chạy ngay vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Trong đầu, một ý nghĩ tồi tệ cứ không ngừng xuất hiện. Vậy nên khi đến tìm Mạc Nhiễn Chiêu để xin nghỉ phép, tôi cực kỳ hoang mang. Không khỏe à? Ngón tay hắn khẽ gõ nhịp lên mặt bàn, Ánh mắt sâu thẳm và sắc bén khóa chặt lấy tôi. Tôi cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Không, chỉ là muốn đến thăm viện trưởng ở trại trẻ mồ côi thôi. Hỏi cái gì mà hỏi, chẳng lẽ tôi phải nói thẳng với anh là tôi nghi ngờ mình có thai, rồi sau đó lén đi bệnh viện để giải quyết à? Thẩm Nam Viên. Hắn đột nhiên cứng đờ, ngón tay siết chặt thành nắm đấm, mạch máu xanh nổi lên, vừa dữ tợn lại vừa kỳ lạ mà đẹp đẽ. Nhưng lúc này, tôi chẳng còn tâm trí để ngắm nghía gì nữa, tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ngài Mặc, sao vậy? Không phải là hắn đã biết rồi chứ? Xong rồi, tiêu đời thật rồi. Thật ra tôi không phải Thẩm Nam Viên, tôi tên là Từ Tuấn Đại. Những suy nghĩ hỗn loạn cứ đua nhau nhảy múa trong đầu tôi, khiến tôi hoảng loạn không thôi. Tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường từng nhịp như gõ lên dây thần kinh của tôi. Tôi chẳng khác nào một bị cáo đang chờ đợi bản án. Cuối cùng, hắn mở miệng. Cô không được rời đi. Giọng nói không cho phép phản kháng, xen lẫn chút sát khí ngấm ngầm. Tôi giật phát đầu lên nhìn hắn. Ngay lúc đó, hai người đàn ông mặc đồ đen bất ngờ xông vào, thô bạo ném tôi lên giường của hắn, còn còng tay và chân tôi lại. Tôi không thể nhịn thêm nữa, tức giận hét lớn. Mặc Nhiễn Chiêu, anh có ý gì đây hả? Hắn điều khiển xe lăn chậm chậm tiến lại gần. Ánh sáng trong phòng mờ nhạt, nửa khuôn mặt hắn chìm trong bóng tối. Cả người hắn toát lên vẻ quỷ dị và bất thường. Tôi nuốt khan, cố gắng dịch người ra sau một chút. Này, có gì từ từ nói, ngài Mặc, được chứ? Khóe môi hắn cong lên, nhưng đôi mắt lại hoàn toàn không có chút ý cười nào. Ngài Mặc, sao không gọi tôi là đại phản diện nữa? Đầu tôi ong lên một tiếng, cả người như hóa đá, ý thức lập tức trống rỗng. Anh bạn, tôi bắt đầu toát mồ hôi rồi đây. Mãi rất lâu sau, tôi mới lấy lại được tiêu cự trong mắt, nhưng chẳng hiểu sao lại không dám nhìn thẳng vào hắn. Chuyện quái gì đây? Sao hắn lại biết? Đừng nói là hắn nghe được suy nghĩ của tôi. Đúng vậy. Hai chữ đơn giản, nhưng đủ để hoàn toàn hạ nhục một người phụ nữ vốn mạnh mẽ như đại bàng. Tôi buông xuôi, nhắm mắt lại trong tuyệt vọng. Thôi thì an phận chờ chết vậy. Nhưng đột nhiên, hắn siết chặt cổ tay tôi, ánh mắt âm trầm khóa chặt lấy tôi khiến tôi không kịp phản ứng. Thẩm Nam Viên, tại sao cô luôn nghĩ rằng tôi sẽ để cô chết? Chỉ vì tôi là cái gọi là đại phản diện, nên cô mặc định rằng tôi nhất định sẽ làm tổn thương cô sao? Cô ghét tôi đến mức thậm chí không muốn cho tôi biết về sự tồn tại của đứa bé, phải không? Ánh mắt hắn thoáng một tầng đỏ nhạt, giọng nói khàn đi, mang theo chút run rẩy. Tôi cười gượng, đầy chột dạ. Chẳng phải chuyện này còn chưa chắc chắn sao? Nhưng dù có chắc chắn, cô cũng sẽ không mần ngại phá bỏ nó, đúng không? Hắn mạnh mẽ giữ chặt vai tôi, giọng nói đầy tức giận. Trả lời tôi. Không biết lấy dũng khí từ đâu, tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn. Đúng, dù có mang thai, tôi cũng sẽ phá bỏ nó. Mặc Nghiễn Chiêu sững sờ nhìn tôi, bàn tay đang giữ lấy vai tôi bỗng buông lỏng. Giọng hắn run rẩy. Tại sao? Tôi bật cười chua chát, giơ đôi tay bị còng chặt của mình lên. Anh đối xử với tôi rất tốt, nhưng cái tốt này chỉ là kiểu người ta dành cho thú cưng. Trước mặt anh, tôi không có bất kỳ quyền từ chối nào. Lại càng không có tự do. Tôi là tài sản của anh. Khi anh vui, anh sẽ vuốt đầu tôi, thưởng cho tôi chút ân huệ. Khi anh không vui, anh chỉ cần ra lệnh là có thể sai người trói tôi lại, quyết định sống chết của tôi mà tôi không có chút khả năng phản kháng. Như bây giờ, chẳng hạn. Anh có thể nghe được suy nghĩ của tôi, cảm thấy hứng thú với tôi, nên tôi mới sống được đến bây giờ. Nhưng nếu một ngày anh không còn hứng thú với tôi nữa thì sao? Kết cục của tôi sẽ ra sao? Anh có thể vì tôi mà ra tay bảo vệ, tông mấy cô gái kia vào phòng rắn không chút do dự. Nhưng nếu anh gặp được một người khiến anh hứng thú hơn, liệu tôi có phải chịu kết cục giống như họ không? Nước mắt rơi xuống tay tôi, nóng bỏng như muốn thiêu đốt. Giọng tôi run rẩy. Mặc Nhiễn Chiêu, tôi vốn là một kẻ bi quan đến cùng cực, nên chưa bao giờ dám hy vọng mình sẽ được sống tiếp. Như lần trước, anh dùng Simon để thử tôi. Nếu tôi tin hắn, có lẽ tôi cũng không sống được đến hôm nay. Tôi không dám tin ai cả. Tôi sợ rằng, chỉ cần lóe lên một chút hy vọng, ngay giây sau nó sẽ bị nghiền nát, rồi tôi sẽ rơi thẳng xuống địa ngục sâu không đáy. Tôi không dám đánh cược. Hắn nhìn tôi chăm chú, trong đôi mắt đỏ hoe ấy bất ngờ lóe lên một tia cầu xin. Thẩm Nam Viên, cô rốt cuộc muốn gì? Tôi nhìn hắn, vẻ ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng bên trong là một cơn sóng điên cuồng và tuyệt vọng. Tôi chỉ muốn được là một người bình thường. Một người không phải lo lắng cho mạng sống, khỏe mạnh, tự do, không bị trói buộc. Một người bình thường như bao người khác. Một mong muốn đơn giản như vậy, nhưng với tôi kiếp trước, đó là một điều xa xỉ. Với tôi hiện tại, cũng chẳng khác gì. Nếu tôi thực sự bắt đầu có ham muốn được sống, tiếp tục ở bên Mặc Nhiễn Chiêu, thì mỗi ngày tôi sẽ sống trong sợ hãi, như đi trên băng mỏng. Nếu tôi phụ thuộc vào hắn, tôi sẽ không ngừng lo lắng rằng liệu có ngày nào đó tôi bị chán ghét. Và khi ngày đó đến, kết cục của tôi sẽ là gì? Cuộc đời đầy bi kịch của tôi không cho phép tôi lạc quan. Huống hồ, lòng người là thứ không đáng tin nhất trên đời. Nếu đã chắc chắn sẽ thất vọng, thì ngay từ đầu đừng bao giờ hy vọng. Có được rồi lại mất đi, nỗi đau đó, tôi không chịu nổi.